Người ta hỏi tôi, thưa thầy, thầy tu như thế nào? Thầy dạy người ra sao? Tôi đều ở trong 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. 10 chữ này là giữ tâm. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận là thiện duyên hay nghịch duyên, nhà Phật nói duyên là đối với người và việc. Hoàn cảnh nhân sự là dùng duyên để nói, hoàn cảnh vật chất là nói về cảnh giới. Thuận cảnh hay nghịch cảnh là nói về hoàn cảnh vật chất. Thiện duyên hay ác duyên là nói về hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta cần phải rèn luyện chính mình trong các cảnh duyên này. Nhất định phải dùng tâm chân thành để xử sự đối nhân tiếp vật. Người khác dùng tâm hư vọng đối với ta không sao, đó là việc của họ, không liên quan đến mình. Thậm chí họ hủy bán ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta, đều không liên can đến mình. Riêng bản thân ta rất mực chân thành đối đãi với người, như vậy là chuyển quả thành phước, chuyển rất nhanh. Tai nạn tiêu trừ thì phước đến. Phải dùng tâm thanh tịnh xử sự đối nhân tiếp vật. Thanh tịnh nghĩa là không nhiễm dù chỉ là hạt bụi. Thuận cảnh tuyệt đối không khởi tâm tham luyện, ác cảnh không khởi tâm sân nguyện, mãi mãi giữ tâm mình luôn thanh tịnh bình đẳng. Trí tuệ tự nhiên sanh khởi, tâm yêu thương tất cả chúng sanh cũng từ đó mà sanh ra, đây gọi là tâm từ bi. Tâm từ bi 2-3 năm là có hiệu nghiệm. Trước đây tôi đọc truyện ký của Đại sư Ấn Quang, gian phòng trước đây Đại sư ở, trong phòng có muỗi, có gián, có bọ chét, những thứ này quấy nhiễu. Sĩ giả của đại sư, tức là người chăm sóc ngài, muốn quét dọn, đuổi những thứ này đi. Đại sư nói không cần. Chúng ở đây chứng tỏ ta tu hành chưa đủ đức hạnh, không thể cảm động chúng, đừng đuổi chúng đi. Đến 70 tuổi về sau, trong phòng đại sư không tìm thấy một con vật nào. Quả nhiên chúng tự động đi nơi khác. Thuật ngữ của Phật Pháp gọi là thiên đơn, nghĩa là chúng đã đi nơi khác. Đại sư Ấn Quang sau 70 tuổi, bây giờ tôi cũng sau 70 tuổi rồi. 2 năm nay tôi có một hiệu quả rất hoan hỷ. Những căn phòng tôi ở cũng có kiến, gián, thường nhìn thấy chúng. 2 năm lại đây ít dần đi. Ở Đồ Văn Ba tôi mua một mảnh đất nhỏ, cũng được 1 năm 8 tháng. Lúc vừa mới mua, kiến gián và các thứ côn trùng nhỏ rất nhiều. Trên núi có 2 vị đồng tu, tôi nói với họ nhất định không được sát sanh, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối với chúng, không những không được tổn thương chúng, đến ý niệm hại chúng cũng phải đoạn tuyệt đối. Nhìn thấy chúng ta chắp tay nói Bồ Tát kiến, Bồ Tát giáng. Phải dùng tâm này đối đại chúng, nói với chúng môi trường sống của chúng ta không giống nhau. Trong phòng là môi trường sống của tôi, bên ngoài là môi trường sống của quý vị. Hy vọng chúng ta sống hòa thuận, không quấy nhiễu nhau, hợp tác lẫn nhau. Thường dùng tâm này đối đại chúng, khuyến khích chúng. Một năm rưỡi lại đây, tôi thấy lượng kiến ít đi 90%. Bây giờ vẫn còn, nhưng rất ít. Không như trước đây kết thành đoàn. Tôi nói với đại chúng, chúng ta tiếp tục nỗ lực thêm 2 năm nữa, chắc chắn hoàn toàn không còn. Dùng tâm thương yêu chân thành đối đại chúng, không chỉ đối với loài động vật nhỏ, mà đối với thực vật cũng không ngoại lệ. Trong vườn chúng tôi trồng rất nhiều loại hoa, rất nhiều cây cối, còn có rau xanh. Ở trên núi chúng tôi tự trồng rau. Chúng tôi cũng dùng tâm yêu thương đối đại chúng, chăm sóc yêu thương chúng. Hoa nở rất đẹp, rất thơm. Những cây cối rau xanh vô cùng tươi tốt. Chúng tôi không cần dùng phân bón, không dùng thuốc sâu, hoàn toàn không có. Chỉ dùng lòng yêu thương chăm sóc chúng. Có cảm ứng, đến cây cỏ hoa lá đều có cảm ứng. Điều này khiến chúng ta nghĩ đến truyền thuyết ngày xưa, Cao Tăng Trúc Đạo sanh thuyết pháp. Sỏi đá cũng gật đầu, đến sỏi đá cũng còn cảm ứng. Hiện nay tôi chưa đạt được hiệu quả này. Bây giờ tôi chỉ mới giao tiếp với thực vật. Thực vật và tôi có cảm ứng, sỏi đá thì chưa. Công phu của Trúc Đạo Sanh cao hơn tôi một bậc. Tôi chưa đạt đến công phu như Ngài. Đây đều là nói rõ giới chư vị. Mệnh do ta tạo, phước tự mình cầu. Trong đời này của tôi, 50 năm học Phật thể nghiệm được, hoàn toàn thay đổi được vận mệnh. Tuy không dám nói được đại tự tại, đại viên mãn, nhưng rất gần với tự tại viên mãn, tin rằng có thể đạt được.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.